không được thuyết pháp cho người trùng đầu. Giới 248 không được thuyết pháp cho người chống ngạnh. Đôi khi chúng ta nói chuyện với người lớn, chúng ta vẫn giữ cái dáng này. À, cái người lớn hơn mình, ngay cả đối với huynh đệ mình phải tập từ khi đối với người nhỏ, thì khi đối với người lớn mình mới không quên. Đó, cái tướng chống nạnh quý vị phải hiểu là một tướng thiếu cung kính, ngang tàn. Cái tướng nó đầy bản ngã, thiếu khiêm cung. Cho nên chúng ta lúc không có việc gì chúng ta đã sửa rồi. Giới 249 không được thuyết pháp cho người mang vết da, trừ khi họ bệnh. 250 không được thuyết pháp cho người mang guốc gỗ, trừ khi họ bệnh. Khi hỏi đạo mà mang cái guốc, mang dép, đứng sừng sững đó, thì cái tâm đó chưa sẵn sàng. 251 không được thuyết pháp cho người cởi ngựa, trừ khi họ bị bệnh. À, còn ngồi ngất ngưỡng ở trên ngựa, hỏi đạo, thì làm sao tiếp thu đạo để tu tập, để sửa đổi. Và cái thời gian nương đó nó mới quan trọng. Còn cái thời gian giới đàn là một sự xác định của mười phương chư Phật, một sự chứng minh của các vị đại đức tăng ni. Đó, thì hai cái phạm vi nó khác nhau. Không thể không có giới đàn, nhưng mà không thể không có sự quân tu. 164 nếu tỳ kheo ni tăng kiết hạ an cư rồi, không được không đến giữa tỳ kheo tăng, nói ba sự thấy nghe nghi để cầu tự tứ. Nghĩa là nếu Thức Xoa chúng ta đã nương theo tỳ kheo ni để kiết hạ an cư rồi, thì sau 3 tháng an cư phải làm lễ tự tứ để cầu ba sự thấy nghe nghi. Nghĩa là lễ tự tứ là cái lễ mà chúng ta cầu thỉnh chư tăng chỉ lỗi cho mình, những lỗi mà quý ngài thấy mình có lỗi, những lỗi mà quý ngài không thấy mà được nghe, quý ngài xin thương xót mà chỉ lỗi cho chúng con. Và nếu quý ngài nghi, quý ngài cũng chỉ lỗi cho mình. Mà ngày lễ đó gọi là lễ tự tứ nghĩa là sao? Nghĩa là mình cầu thỉnh vui lòng giúp mình điều đó. Và với chính cái tâm tha thiết thật tình như thế và vui vẻ xin được chỉ dạy như thế, cho nên cái ngày đó chư Phật vô cùng hoan hỷ. Vì khi mình được chỉ lỗi rồi, mình đã sám hối thì mình sẽ thanh tịnh. Cho nên cái ngày đó chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng hoan hỷ, mà mười phương chư Phật cũng hoan hỷ. À, thường trong ngay cái buổi lễ mấy huynh đệ thấy không chỉ lỗi, vì trước đó có buổi lễ Bồ Tát thỉnh nguyện và đã được chỉ lỗi xong. À, cho nên trong một cái nghi thức nếu đông mà ngay cái giờ tác bạch đó, à, hôm nay là ngày chúng tăng tự tứ, con cũng tự tứ, nếu thấy lỗi, nghe lỗi như có lỗi, xin từ bi thương xót chỉ lỗi cho chúng con. Nếu quý ngài giờ đó còn chỉ từ người thì cái buổi lễ kéo dài rất lâu. Cho nên trước buổi lễ bao giờ cũng có buổi nhóm chúng để mà chỉ lỗi. Cho nên cái câu đó là cái hình thức cuối cùng. Còn cái phần chỉ lỗi đã chỉ trước trong cái buổi chuẩn bị đó. Và mấy huynh đệ nên nhớ cái tinh thần của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Không phải chư Phật yêu cầu chúng ta sẽ không có lỗi, vì chúng ta còn là phàm phu, còn là tập tu. Nhưng cái nhìn của chúng ta có một cái nhìn chánh kiến thì chúng ta tu sẽ khỏe, là có lỗi thì sửa, còn dở thì cố gắng và hoan hỷ. Cái tinh thần ngày tự tứ được ca ngợi là vì ngày đó mình tình nguyện xin chỉ lỗi, và mình được chỉ lỗi mình hoan hỷ. Cho nên ngày đó cái phước đức của người có được chỉ lỗi đó rất là phước đức rất lớn, tâm hoàn toàn thanh tịnh và chư Phật rất quan hỷ. Thì ở đây giới này nhắc nhở chúng ta phải cầu tự tử, chỉ ba việc thấy nghe nghi. Phải học giới này, tứ phần luật nói Thức Xoa Mana cũng theo ni chúng đến chỗ đại tăng mà xin tự tử. 165 không được ở chỗ không có tỳ kheo mà chỉ khả an cư. Có một giới như vậy. Vì sao? Vì sẽ không có giáo thọ, và nếu có gì hoài nghi thì không thể hỏi ai. Cho nên khi chúng ta an cư kiết hạ phải có chư tăng chứng minh. 166 nếu biết tăng già lam có tỳ kheo thì phải thưa rồi mới vào. Đây là điều mà quý vị dần dần phải lưu ý. Nếu trong tăng già lam có tỳ kheo, tức là chúng ta vào chùa tăng, thì muốn làm cái gì phải trình thưa, chứ không có tùy tiện. Ngay cái bước vào cũng phải trình thưa khi được cho phép. Đôi khi trong tăng đoàn đang nhóm họp việc riêng tư của tăng đoàn, chúng ta đường đột vào làm phá mất cái buổi họp thanh tịnh của nội bộ. Cho nên chúng ta tất cả những việc gì khi đến chùa tăng phải xin phép, được phép mới làm. Đó là một cái quy nghi mấy huynh đệ phải cẩn thận. 167, không được mắng tỳ kheo. Không bao giờ, dù vị tỳ kheo đó trẻ tuổi, trước khi ở ngoài đời như con cháu của chúng ta, nhưng mà hôm nay sau khi thọ giới rồi thì vì chúng ta không còn chấp nhận đời sống thế tục nữa, cho nên đừng bao giờ nói rằng người đó là người tu quen, người đó là người nhỏ tuổi đáng con đón cháu của mình. Nói như thế là chúng ta lại quan trọng cái đời sống thế tục mà quên mất cái pháp thân huệ mạng của mình. Hôm nay chúng ta sống với pháp thì chúng ta phải có một cái nhìn khác, một cư xử khác. Đang nói tùy theo tăng ngay cả ni, nếu mấy con đối với trong khi sống mà mình có sự cái tâm kính nhường thì mình có một cái phước đức của cái người có kính nhường. Nếu con kính nhường, con biết phước đức nó là gì không? Và nếu mình không có đủ cái tâm kính nhường thì mình sẽ có một cái tội. Khi kính nhường thì chúng ta sẽ có cái phước đức gì? Nhân quả khi mình kính nhường có nghĩa là mình hạ mình, thì mình sẽ được cái phước được mọi người tôn trọng. Còn khi mình đối xử trong chúng không biết kính nhường thì cái phước của mình không có, và mình sẽ thường bị chinh chê. Thường bị chinh chê, đó là nhân quả. Trên cái pháp hữu vi nó là như vậy. Vì thế chúng ta tập không có bao giờ ở lâu mà lờn. Vì lờn rồi thì mình sẽ tổn phước mỗi ngày mỗi chút. Cho nên quý vị nên thúc liễm lại để cho mình được đầy đủ phước đức viên mãn.